Tôn giả Phú Lâu Na, vị giảng sư tài giỏi nhất phần 3. Phương pháp giáo hóa. Phú Lâu Na quả thật là một vị có biệt tài nói pháp không ai bằng. Bao nhiêu phương pháp giáo hóa mà Đức Phật từng dùng để độ sanh, như dùng phương tiện để nói pháp, tùy bệnh cho thuốc, xét rõ căn cơ để dạy bảo, vân vân, tôn giả đều sử dụng được đến độ tuyệt hảo. Tôn giả lúc nào cũng từ bảo, nói pháp là vì chúng sanh và cho chúng sanh, chứ không phải là vì mình và cho mình. Những đạo lý cao, sâu, huyền diệu thì chỉ dành cho một số ít người thượng căn thông tuệ. Còn đối với đa số quần chúng thì tôn giả chỉ dùng những giáo pháp dễ học, dễ hành trì để cho ai ai cũng có thể tiếp nhận và hành trì được. Có thể nói, dùng các giáo pháp khác nhau để giáo hóa cho mỗi hạng người khác nhau là sở trường của tôn giả Phú Lâu Na. Có lần, đứng trước một số thính giả gồm toàn các vị y sĩ, tôn giả hỏi họ: "Thưa quý vị có thể chữa trị những cơn đau nhức, bệnh tật cho người đời, nhưng đối với chứng nan y về tâm lý như bệnh tham lam, bệnh giận dữ, bệnh ngu si, vân vân, thì quý vị có cách trị liệu nào không?" "Thưa Đại Đức, những người thầy thuốc như chúng tôi chỉ có thể chữa trị những chứng bệnh của cơ thể như nhức đầu, đau bụng, vân vân. Còn những bệnh về tâm lý như tôn giả vừa nói thì chúng tôi không có cách gì trị được. Vậy Đại Đức có thể trị được không?" "Được, giáo pháp của Phật như nước cam lồ, có thể rửa sạch mọi thứ dơ bẩn chứa trong lòng người. Ba phép học là giới, định và tuệ cũng giống như vạn lính đơn, có thể chữa lành các tâm bệnh tham sân si của chúng sanh." Có khi đối trước các vị quan lại, tôn giả hỏi: "Với trách nhiệm và quyền hạn của một quan chức, quý vị có thể trị tội những người phạm tội, nhưng quý vị có biện pháp gì để làm cho người ta đừng phạm tội chăng?" "Thưa Đại Đức, tuy rằng đã có quốc pháp, nhưng quốc pháp đó cũng không thể làm cho người ta dừng phạm tội." "Thưa quý vị, ngoài quốc pháp ra, quý vị và toàn thể nhân dân nên hành trì giáo pháp của Phật. Nếu ai ai cũng tin nhận và hành trì theo 5 điều răn cấm và 10 điều lành thì nhất định sẽ không ai còn có phạm tội." Một hôm, nhân đi ngang qua một làng nọ, Phú Lâu Na đứng bên bờ ruộng để giáo hóa những nông phu đang làm ruộng. Tôn giả khai thị: "Thưa quý vị cày ruộng, trồng lúa, tạo lương thực để nuôi dưỡng thân thể, đó là công việc vô cùng hữu ích cho mọi người. Nhưng hôm nay, tôi xin mắc thêm cho quý vị một phương pháp làm ruộng phước để nuôi dưỡng huệ mạng của quý vị. Quý vị có muốn biết không?" "Làm ruộng phước để nuôi dưỡng huệ mạng là cái gì? Xin Đại Đức chỉ dạy cho, chúng tôi đang muốn nghe." "Quý vị hãy tin nhận giáo pháp của Phật, hãy phụng sự Tam Bảo. Đối với quý sa môn, hãy hết lòng cung kính. Đối với các người bệnh hoạn, nên tận tâm săn sóc. Đối với các việc công ích từ thiện, nên nhiệt tình ủng hộ. Đối với cha mẹ, phải giữ trọn niềm hiếu thuận. Đối với người trong làng xóm, nên nêu cao những điều tốt mà bỏ đi những điều xấu. Không nên giết hại các loài vật một cách bừa bãi. Đó là những cách thức làm ruộng phước tốt nhất để nuôi dưỡng huệ mạng của quý vị." Nhờ những phương pháp giáo hóa khéo léo như vậy mà rất nhiều hạng người khác nhau trong xã hội đã có được cơ hội để quy y Tam Bảo, hành trì Phật Pháp mà các giới y sĩ, quan lại và nông dân vừa nêu trên là những ví dụ điển hình. Tôn giả không có trú xứ cố định, cũng không có phương pháp giáo hóa nào nhất định. Có lúc thì nói Pháp ngay nơi lộ thiên công cộng, có lúc thì chỉ dạy riêng cho một gia đình, khi thì dùng lời lẽ tốt đẹp để ca ngợi Đức Phật, khi thì thi triển thần lực để khơi dậy lòng tin nơi người đời. Nhờ vậy, giáo pháp của Đức Phật đã dễ dàng được người đời tiếp nhận, hành trì.
Nói pháp cho vua Tần Bà Sa La. Tôn giả Phú Lâu Na cũng biết vận dụng thần thông trong việc hóa độ. Khi vua Tần Bà Sa La con là A Xà Thế giam trong ngục tối. Chính tôn giả đã cùng với tôn giả Mục Kiền Liên vâng giáo chỉ của Phật, từ không trung đi thẳng vào trong nhà ngục để nói pháp và truyền trao 8 điều răn cấm cho vua. Tần Bà Sa La là vua của nước Ma Kiệt Đà. Trong các vị vua chúa của các vương quốc thuộc lãnh thổ Ấn Độ thời bấy giờ, ông là người đầu tiên quy y làm đệ tử Phật. Về sau, chính con của ông, Thái tử A Xà Thế, vì nghe lời xúi dục của Đại Đức Đề Bà Đạt Đa, đã bắt giam ông vào ngục thất, không cho ăn uống, mong cho ông chết sớm để lên ngôi kế vị. Đối với đứa con ngỗ nghịch như vậy, ông vẫn không oán giận mà chỉ quán chiếu nhân duyên nghiệp quả để lấy đó làm niềm an ủi cho chính mình. Càng chịu đau khổ, ông càng nhớ đến lời Phật dạy. Dù cho là trời, đất, mặt trời, mặt trăng, núi Tu Di, biển cả, vân vân, không có gì là không thay đổi. Có thành thì có hoại, có thịnh tất có suy, có hợp phải có tan, có sinh tức có tử, có vui ắt có khổ, có mừng là có lo. Ở thế gian không có cuộc vui nào là kéo dài vĩnh viễn, những đau khổ thì triền miên bất tận. Dù đã quán tưởng như vậy, nhưng ông vẫn còn có điều bức rứt không yên khi nghĩ đến kiếp lai sinh của mình. Giữa lúc đó thì hai vị tôn giả Phú Lâu Na và Mục Kiền Liên xuất hiện. Phú Lâu Na đến ngồi gần bên ông, nói giọng thật nhỏ, chỉ vừa đủ cho nhà vua nghe. Thưa đại vương, bằng đạo vâng lãnh từ mệnh của Đức Thế Tôn đến đây để hầu chuyện với đại vương. Đức Thế Tôn dạy, sắc thân này đã chiêu cảm nghiệp lực thì phải nhận chịu quả báo đau khổ. Tốt hơn hết là phải để cho nghiệp báo được kết thúc. Vì điều tối quan trọng của người tu là tiêu trừ nghiệp báo để đạt được giải thoát. Nhưng đâu phải chỉ có người ở trong lao ngục mới bị trói buộc, bị mất tự do. Sự thật thì những người không bị giam trong ngục vẫn bị trói buộc, bị mất tự do, mà những thứ đang cầm tù họ chính là tiền bạc, danh vị, sắc đẹp, tham lam, hận thù. Nói chung, cõi ta bà này chính là một nhà tù vĩ đại vậy. Bất luận là có bị giam cầm hay không, thì người đời vẫn không tránh khỏi cái chết. Vì trong cái sống nhất định đã có cái chết rồi. Vậy cái chết không phải là cái đáng sợ, mà điều đáng làm cho ta lo sợ là sau khi chết, ta không có được một cảnh giới tốt đẹp để đi về.